Bà ban nhãn. Nữ sĩ tài hoa của đất Quảng Nam. Khi bàn về tính cách của người Quảng Nam, học giả Nguyễn Văn Xuân cho rằng nếu không nói tới tính hay cãi thì thật thiếu sót quan trọng. Và người Quảng Nam không giống đồng bào ta ở nhiều tỉnh là ít nặng về cảm tính mà nặng về lý tính. Do nặng suy tư muốn tìm cho ra lẽ phải cuối cùng mà ít khi đạt được, người Quảng Nam hay bàn luận và thiên về bàn luận, có khi đến xô xát, quyết liệt, dầu phải dẫn tới mất quyền lợi quan trọng nhất đời. Ta có thể đoán người Quảng Nam bị nhiều trắc trở trong việc thăng quan tiến chức, mà một trong những lý do chính có thể do bệnh cãi mà ra. Nhận định này rõ ràng không ai có thể cãi lại được. Nhưng thật ra, tính cách Quảng Nam hay cãi chỉ là một biểu hiện của hình thức bên ngoài, chứ từ trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn ẩn giấu những rung động rất sâu sắc và tinh tế. Điều này ta có thể nhìn thấy qua những vần thơ của bà Ban Nhãn, một nữ sĩ tiêu biểu cho văn hóa đất Quảng ở giữa thế kỷ 19. Nhiều tài liệu không rõ tên bà, vì lý do đơn giản chồng bà là Ban Tá, con trai đầu tên Nhãn nên người ta quen gọi như thế. Dần dần tên thật của bà biến mất như biết bao người phụ nữ khác trong xã hội cũ. Trong tài liệu mới nhất, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đất nước, Con người và Đổi mới, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1995. Ta biết bà tên thật Lê Thị Liễu, sinh năm 1853, ở làng Phụng Trì, nay là thôn Lâm Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Chồng bà là ông Phan Quỳ, quê cùng huyện, người làng Gia Cốc, nay là thôn Tây Gia, xã Đại Minh. Ngay từ nhỏ bà đã nổi tiếng là người thông minh, hay chữ, mê thơ đường, truyện kiều và thích xem hát bội. Năm bà 34 xuân thì chồng mất, bà vẫn ở vậy nuôi con ăn học thành tài. Dù nhiều đấng mày râu nghe tiếng tăm của bà muốn đến chấp nối tơ duyên trăm năm, dĩ nhiên bà từ chối khéo léo. Tương truyền, có lần các ông Tú, Cử, Ấm trong vùng đến thăm bà, vừa buông lời tán tỉnh xa gần, vừa làm thơ sướng họa. Họ thách với nhau làm bài thơ Vịnh Hòn Non Nước. Đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở vùng đất chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa uống đã say. Non Nước nằm cách Đà Nẵng 5 cây số, còn có tên là Ngũ Hành Sơn, xưa thường gọi là Ngũ Uẩn Sơn, nghĩa là năm hòn núi kết hợp lại, hoặc Ngũ Chỉ, ý nói là năm ngón tay của bàn tay khổng lồ từ dưới đất xuyên lên, với năm hòn núi là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn. Địa danh này đã tạo ra cảm hứng cho nhiều văn nhân tài tử phóng bút làm thơ. Nhưng cho đến nay, chưa có bài thơ nào được nhiều người yêu thích như bài Vịnh Non Nước của bà Ban Nhãn. Tất nhiên, trong cuộc sướng họa trên, các đấng tu mi nam tử phải nghiêng người trước bút lực của bà. Cảnh trí nào hơn cảnh trí này? Bồng lai Âu cũng hẳn là đây. Núi chen sắc đá màu phơi gấm, chùa nước hơi hương khói lộn mây. Ngư phủ gác cần ngơ mặt nước, tiều phu chống búa dựa lưng cây. Nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách, khen bấy thợ trời khéo đắp xây. Qua bài thơ này ta thấy, hẳn bà Ban Nhãn đã từng dạo chơi chốn này, nên bà mới có sự quan sát khá chính xác và biểu hiện thật gợi cảm. Thời bà sống, tri huyện Đại Lộc là cử nhân Hồ Thiệu. Vốn người mang trong đầu tư tưởng khinh thường phụ nữ, nên ngày nọ, y nghênh ngang cưỡi ngựa đến nhà bà và đọc hai câu thơ tặng cho bà. Mâm thau nhịp, mâm nan cũng nhịp, phượng hoàng đua, bìm bịp cũng đua. Không một chút tức giận, bà lễ phép mời y vào trong nhà để đàm đạo chuyện văn chương chữ nghĩa. Khi y vừa cầm ly trà trên tay, chưa kịp nhấp môi uống, thì bà đã đọc luôn bài thơ vận dụng nhiều tiếng địa phương và lấy hai chữ cuối nhịp đua của y để mở đầu. đua nhịp ai răng cũng rứa thê. Mâm nang bìm bịp ngụy chưa tề, chuốt trao lông cánh lên ngàn nhẫn, chung chạ thanh âm đủ tám nghề. Sen lúc rã bèn sơ sát củng, bèo khi gặp nước dững dưng chê. Leo thang chớ vội cười chê cóc, cung nguyệt cao xa cũng hẹn về. Chú thích: ngàn nhẫn là thước đo thời xưa khoảng 10 thước ta. Bà vừa xong bài thơ thì y giật thót người, đặt ly nước xuống bàn và vội vàng xin cáo từ, và từ đó không còn dám coi thường tài năng văn thơ của bà, cũng như coi thường phụ nữ nói chung. Với bài thơ trên, sự ứng đối của bà Ban Nhãn khá tài tình. Bà Ban Nhãn đã tặng cho quan tri huyện Đại Lộc bài thơ với nhiều ẩn ý độc đáo. Có lẽ vì nghĩ y là cử nhân, ít nhiều biết chữ nghĩa thánh hiền, nên bà mới nói bóng gió xa xôi như thế. Còn ông chánh tổng trong làng, dù giàu tiền của nhưng lại nghèo chữ nghĩa. Thấy bà có nhan sắc nên nhiều lần buông lời đùa ghẹo thô tục. Bà trả lời bằng 4 câu thơ. Chánh tổng Đức Hòa cắt cớ thôi, văn chương chữ nghĩa hỏi gì tôi. Năm vần tiện thiếp ra tay họa, sợ nổi anh hùng múa bút ngồi. Ông chánh tổng giận lắm, nhưng không đủ chữ nghĩa để họa lại nên đành lẳng lặng rút lui. Bà Ban Nhãn sống trong thời kỳ nhiều biến động của đất nước nên thơ của bà cũng phản ánh thời sự là lẽ tất nhiên. Đại Lộc, quê bà, lại là nơi châm ngòi nổ cho cuộc biểu tình chống sưu thuế vĩ đại năm 1908, lan rộng khắp Trung Kỳ ra tận Bắc. Thì lẽ nào bà có thể đứng ngoài cuộc? Rất tiếc, hiện nay chỉ mới sưu tầm được có 4 bài thơ của bà. Ngoài ra, bà còn đặt nhiều câu hát hò khoan, nhưng lẫn lộn trong kho tàng dân gian, nên khó phân biệt được đâu là của bà và đâu là của quần chúng. Có lẽ bài thơ Qua Đà Nẵng Cảm Tác là bài thơ duy nhất của một phụ nữ thời bấy giờ dám công khai bày tỏ thái độ khi giặc Pháp đã giày xéo lên mảnh đất anh hùng. Rầm rầm ngựa lại với xe qua, nhượng địa là đây có phải a? Liếc mắt nhìn xem phong cảnh lạ, ôm lòng chạnh tưởng nước non ta. Nỗi niềm tâm sự ai trừ hỡi, thế cuộc tang thương bực lắm mà. Nghĩ đến người xưa thương đất cũ, căm gan riêng giận bấy trời già. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử nước nhà lại giao phó cho quân và dân Đà Nẵng chứng kiến và tổ chức đánh trả giặc Pháp, giặc Mỹ ngay khi chúng đầu tiên đặt bước chân xâm lược lên đất nước ta. Chính vì sự kiện này đã diễn ra nên bài thơ Qua Đà Nẵng Cảm Tác cả bà Ban Nhãn càng có một ý nghĩa đặc biệt. Sao ta không khắc bài thơ và tấm bia đá đặt ngay cửa ngõ vào Đà Nẵng để thế hệ trẻ hôm nay thêm tự ý thức càng quý báu tháng ngày độc lập tự do phải đánh đổi bao xương máu của tiền nhân nay mới giành lại được. Bà Ban Nhãn mất năm 1927 tại quê nhà, thọ 74 xuân. Hầu hết các hợp tuyển thơ văn Việt Nam xưa nay đều có tuyển 2 bài thơ Qua Đà Nẵng Cảm Tác, Vịnh Non Nước của bà.